Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn mình chưa thông thì thấy là hãy mà học giáo thì nó ngại vậy, thì coi như cho đó là chữ nghĩa, không à, thì tức là bây giờ tâm mình chưa thông à, còn mắc kẹt cái chữ nghĩa à, cho nên mình thấy vậy đó thì hiểu rồi, không tức là lấy đây để mà đo lại cái tâm mình thì thấy biết được cái tâm mình là còn thông hay là còn chấp, không để mình giải tỏa những cái chỗ vướng ngại đó thì cùng cảm thông về một mối thôi. Cho nên ở đây thì Ngài Phi Phong Ngài nói rõ không? Vậy thì trước gọi là nương ba thứ giáo của Phật đó, không? Để chứng minh ba tông của thiền là nó được, tức là nó có chỗ thông suốt với nhau, không? Rồi cuối cùng rồi sau đó thì thiền và giáo cả hai đồng quên luôn, chứ không phải là còn thấy có đây là thiền, kia là giáo nữa, thì tức là tâm cũng chưa có gọi là chưa có sạch hết cái phân biệt, nè, tức là đến chỗ rốt ráo rồi thì không còn thấy phân biệt là thiền là giáo nữa, chỉ là một tâm thôi, một tâm chân thật thôi, không có phân biệt có hai nữa, còn thấy có hai là chưa sạch rồi, cho nên là sau thì phải quên cả thiền và giáo, thì như là tâm Phật lặng lẽ, đều lặng lẽ. Thì vậy đâu còn gì để mà tranh chấp. Cho nên ở đây mới nói là nếu được như vậy ra thì đã là tâm Phật đều lặng lẽ thì niệm niệm đều là Phật thôi, đâu có gì trái. Vậy thì tức là không một niệm nào chẳng phải là Phật tâm. Thì không có trái gì nữa hết. Còn gọi là đồng quên, tức là thiền và giáo đồng quên rồi đó. Mà đồng quên á thì vậy thì mỗi câu đều là thiền à, thì giáo đâu có ngại gì thiền, bên đâu còn mắc kẹt cái trên chữ nghĩa nữa, không đó. Đâu còn thấy ở đây thiền kia giáo, vì thiền giáo đều quên hết rồi, không thì vậy thì mỗi câu đều thông suốt hết, không vậy không câu nào chẳng phải là thiền giáo đó. Thì vậy không còn gọi là ngăn ngại, không? Cho nên người mà tâm mà gọi là nó thông suốt vậy đó, không thì đọc kinh đọc giáo thì đều là sáng suốt hết, đều thấy là ý thiền nó cũng đầy đủ trong đó hết. Còn người không thông thì đọc đâu là kẹt đó. Cho nên ngài Dược Sơn mà một hôm là ngài cầm kinh ngài đọc thì có ông tăng hỏi đó, hòa thượng sao không cho tụi con đọc kinh mà hòa thượng lại đọc, không đó. Thì ngài nói à, ta đọc để che mắt thôi. Còn các ông đọc á, không khi mà các ông mà đọc á thì gọi là da trâu lủng luôn nữa à, tức là đọc các ông đọc là các ông chắc cứng quá, không? Cho nên gọi là da trâu lủng lủng nữa à, còn các ngài đọc đây bây giờ đọc để che mắt cho nên là nó suốt qua tất cả không có gì ngăn ngại à, thì mình thấy gì đó thì để mà biết rõ, để mà không có gọi là khen chê đó, không đây kia à. Cho nên gọi là đồng quên thì mỗi câu đều là thiền, vậy thì không câu nào không phải thiền giáo à, thì như vậy được vậy rồi á thì khi mà nghe nói là vắng bạc không có chỗ nương chỗ gá thì biết đó là nói về phá cái tình chấp của ngã à, à, khi mà nghe nói vậy đó thì biết đó là phá cái tình chấp vì ngã đó, nghe buồn ngã cái ngã. Còn mà khi mà nghe nói về dứt vọng tu tâm, không tức là trên nói cái tâm dứt vọng tu tâm đó, thì khi nó nghe dứt vọng tu tâm thì biết đó là nói về đoạn cái tập khí của cái ngã, đó là nói gì trong cái phương tiện không để mà đoạn cái tập khí của cái ngã à. Như vậy thì khi mà cái tình chấp đã phá rồi không thì chân tánh nó hiện thôi, không chứ có gì đâu, thì cũng là để mà hiển bày cái chân tánh thôi, thì cũng đâu có gì trái. Thì có gì phải khen chế à, không? Cho nên nó là tình chấp phá thì chân tánh hiện, tức vắng bạch là tâm hiện tánh thôi. Còn khi mà tập khí nó hết không? Tức là giúp vọng tu tâm là đoạn tập khí đó. Thì khi mà tập khí hết thì Phật đạo thành. Mà Phật đạo thành thì tức là tu tâm là hành thành Phật thôi, thì đâu có gì sai. Mà chê tu tâm đó. À, thì đó là để trừ cái thấy đây kia đó, khen chê đó. Cho nên đây là ngày dung thông lại. Mà được vậy rồi á thì sẽ thấy là mình hoặc nói đúng, hoặc nói tiệm, hoặc nói không, hoặc nói có. Thì những cái đó đều không có chỗ trái. Cho nên vậy thì dù là tông Hà Trạch, tông Giang Tây hay là của Thần Tú, của Lục Tổ Huệ Năng thì đều khế hội thông suốt hết. Đó, không có gì trái nhau. Đó. Cho nên rút lại thì nếu thông đạt như thế đó thì gọi là gì, người khác nói thì đều thành thuốc diệu, tức là nói gì nói ra thì đều thành thuốc hết, thấy không? Vậy thì thuốc thành thuốc hay là thành bệnh là tại mình thông hay là chấp thôi, chứ đừng có đổ thừa bên ngoài. Đó là cái mà ngài Phi Phong ngài chỉ rõ ra để mà gọi là giải tỏa những cái tình chấp kia đây đó. Khi là chấp thiền là chê giáo, là chấp giáo chê thiền, không là còn hoặc là y cứ vào không tông thì chê tánh tông, rồi y cứ vào tánh tông thì chê không tông, vân vân. Thì cái thấy nó khen chê gì đó thành nó ngăn ngại, thì nó thành gọi là chướng cho mình. Còn hiểu rõ thấy suốt vậy rồi thì đều là thông suốt trở về một mối. Rồi kế đây thì nói đến cái chỗ gọi là hội thông về đốn và tiệm. Tức là để rõ, nói đốn nói tiệm đó cũng để mà gọi là hội thông trở lại, để cũng không có gọi là phân chia đó thành ngăn cách. Tức là chấp đốn là chơi tiệm, hoặc là chấp tiệm là chơi đốn. Thì hỏi là ở trước Phật nói đốn giáo, tiệm giáo, thiền thì mở bài là đốn môn, tiệm môn. Vậy thì chưa biết trong ba thứ giáo, thứ nào đốn, thứ nào tiệm. Đáp, pháp nghĩa sâu cạn đã trình bày đầy đủ trong ba thứ. Chỉ vì Thế Tôn nói nghi thức chẳng đồng, có khi xứng lý thì nói đốn, có khi tùy cơ nói tiệm, nên gọi đốn giáo, tiệm giáo, chẳng phải ngoài ba giáo riêng có đốn tiệm. Tiệm là trung, tiệm là kẻ trung hạ căn, tức thời gian chưa tính ngộ được diệu lý viên giác, nên Phật vì nói nhân quả của người, trời và tiểu thừa cho đến pháp tướng, phá tướng, đợi khi căn khí họ thường thuộc, Phật mới vì nói liễu nghĩa, tức là các kinh pháp hoa, niết bàn, vân vân. Tức là đây hỏi về cái nghĩa đốn tiệm của ba thứ giáo, không? Cho nên gọi là giáo là ba thứ giáo đó, thứ nào thuộc về đốn, thứ nào tiệm. Thì trong đây là đáp là trong ba thứ giáo đó thì ở trước đã nói rõ những cái nghĩa từ cạn tới sâu rồi, không? Thì cái nghĩa đốn tiệm là cũng không phải là riêng ra ngoài ba thứ giáo đó mà có, tức là như trước là nói chia từ cạn tới sâu rõ ràng thì biết là nghĩa đốn tiệm nó nằm trong đó thôi, nha. Nhưng mà đây thì hỏi thì để giải thích này rõ thêm để cho người hiểu kỹ thêm, tức là về theo cái nghi thức mà thiết giáo của Đức Thế Tôn đó, không? Thì có khi là ngài nhắm vào chỗ xứng với cái lý tánh chân thật xưa nay đó mà nói, gọi là nói đúng, tức là nhắm vào thẳng cái lý tánh đó xưa nay, tức là chúng sanh xưa nay là thành Phật, ai cũng có đầy đủ cái lý tánh chân thật đó, không? Đồng với Phật không khác, cũng không phải là do tu mới thành, cho nên nói thẳng vào đó, cho nên nói đúng là nói đúng, nhắm vào cái lý tánh đó là nói đúng. Tức là chúng sanh sẵn đó rồi, sẵn có cái gọi là cái lý tánh đó đồng với Phật không khác, cái này thì không phải, cũng không phải do tu mới thành nữa, không? Cho nên nhận ngay đó thì đầy đủ thôi, cho nên chúng sanh tức là Phật, nói đúng vậy đó, không? Đó, cho nên nói đúng là nhắm thẳng vào cái lý tánh đó. Như vậy tức là đây là gọi là để thẳng đến cái chỗ và rốt ráo vượt ra cái tâm phân biệt thứ lớp, không kẹt ở trên những cái địa vị giai cấp, cho nên gọi là chúng sanh tức Phật đó. Cũng như trong nhà thiền nó kiến tánh thành Phật, đó là nhắm thẳng thẳng vào cái lý tánh đó. Còn khi mà Đức Phật vì tùy theo căn cơ mà nói thì nói tiệm, tức là vì căn cơ của người là không có đồng nhau, cho nên tiệm cơ phải nói tiệm, tức là dẫn dắt dần dần từ từ để khiến cho người phải thứ lớp tu tiến dần dần. Cho nên đây mới nói là như người mà đối với trung hạ đó, trung hạ thì thời gian chưa có tính ngộ được cái diệu lý duyên giác, tức là rốt ráo đó, cho nên là phải nói là nhân quả trời người, rồi tu các pháp chứng các quả, phá quả tứ quả thanh văn vân vân, duyên giác thì dần dần thuần thục, rồi cái thì mới nói thẳng đến gọi là thọ ký thành Phật như là Pháp Hoa Niết Bàn. Đó là gọi là dẫn dắt từ từ, thì đó gọi là tiệm. Tiệm tức là nói dẫn dắt từ từ tiến lên. Đó thì đó gọi là cũng là gọi là những cái phương tiện thôi. Nhưng mà cái gốc là cũng từ một tâm Phật mà ra, phải thấy chỗ đó đó. Cho nên chỗ này thì sao ngài chia rõ ra để cho mình không mắc kẹt trên đốn tiệm. Ở đây mới chỉ ra thêm về đốn là nó có như thế nào. Tức là đốn lại có hai thứ, là theo cơ đốn và quá nghi đốn. Theo cơ đốn là như gặp kẻ phàm phu thượng căn lợi trí thì Phật chỉ thẳng cái chân pháp, tức là pháp chân thật đó, kia nghe liền đốn ngộ toàn đồng chư Phật. Cho nên gọi đốn đó. Thì như trong kinh Hoa Nghiêm là khi mới phát tâm liền được A Nậu Bồ Đề. Còn kinh Viên Giác thì nói là khi quán hạnh thành liền thành Phật đạo. Nhưng ở đây là mới đồng cái hạnh môn thôi, chứ trong hai tức là đồng đây là mới đồng hạnh môn. Trong hai cái giáo trước là dần dần trừ diệt cái phàm tập, rồi dần dần hiển bày cái thánh đức, tức là hai giáo trước là từ hai giáo một là hai đó, thì đó là chỉ là nói là dần dần trừ diệt những cái phàm tập, những cái tức là những cái tập khí của phàm phu đó, rồi dần dần mới hiển bày cái thánh đức, thì đó là tiệm đó. Như gió kích động biển cả nổi sóng thì không thấy hình bóng dạng tượng, nếu mà gió dừng gọi là dừng nhanh thì sóng dần dần nó mới lặng, thì hình bóng nó mới hiển bày. Tức là khi mà gió động biển nổi sóng thì đâu có thấy hình bóng gì trong đó, tức là hình bóng vạn tượng đâu có hiện được. Khi mà gió dừng thì gió nó dừng nhanh rồi, nhưng mà sóng nó cũng ngay đó đâu có dừng liền, cũng phải dần dần nó mới lặng. Khi mà lặng rồi thì hình bóng mới hiển bày rõ ràng. Thì loại này là một phần trong kinh Hoa Nghiêm, Phật Đảnh, Mật Nghiêm, Thắng Mang, Như Lai Tạng, cả thải hơn 20 bộ kinh, gặp cơ liền nói, không định trước sau, cùng thiền môn, tông chỉ thẳng tâm tánh, thứ ba là hoàn toàn đồng. Tức là đây là theo căn cơ mà gọi là đốn. Tức là về đốn thì chia hai thứ, một là theo căn cơ, hai là theo cái quá nghi. Quá nghi tức là theo cái nghi thức, cái phương pháp giáo hóa đó. Thì theo căn cơ mà nói đốn đó thì tức là đây là nói về theo căn cơ của bậc thượng căn trí bén nhạy. Tức là đây là bởi vì những cái bậc này là tu tập nhiều đời rồi. Tu tập nhiều đời rồi. giống như là trái cây mà nó chín mùi rồi. Trái cây chín mùi thì sao? Làm gió thổi qua thì rụng hết. Cho nên đúng là vậy đó. Thì đây về các bậc này là gọi là căn cơ đó, gọi là thượng căn trí bén. Cho nên Phật chỉ thẳng cái chân pháp, tức là pháp chân thật đó, khiến cho người nghe cái liền đốn ngộ cái lý thật, nghe đốn ngộ nghe lý thật, gọi là thấy mình gọi là rốt ráo toàn đồng với chư Phật, gọi là trừ cái thấy sanh diệt thứ lớp, đó gọi là đốn, cho nên mới dẫn là như là kinh Hoa Nghiêm nói là khi mới phát tâm liền được A Nậu Bồ Đề, ngay khi mới phát tâm liền được Vô Thượng Bồ Đề, tức là không có cái tâm thứ hai, không có tâm thứ hai thứ ba, khi mới phát tâm liền được Vô Thượng Bồ Đề thôi. Vậy thì tức là thẳng một tâm thôi, một tâm này là thôi, chứ không có cái tâm thứ lớp, là chứng cái này chứng cái kia chứng cái nọ, thì đó gọi là đốn. Mà đốn đây là gọi là theo căn cơ, hoặc là như kinh Viên Giác, kinh Viên Giác nói về khi quán hạnh nó thành thì liền thành Phật đạo. Khi là cái quán hạnh mà được thành thì liền thành Phật đạo. Vậy tức là không riêng có Phật đạo nào khác nữa, tức không thấy có Phật đạo nào khác nữa. Tuy nhiên ở đây thì ngài Phi Phong ngài nói rõ trở lại để cho mình cũng đừng có lầm trong đó, tức là động đây là động về cái hạnh môn thôi, tức là về cái hạnh đó, hạnh đó là giống như Phật, động như Phật, nhưng mà cái đức thì chưa động, cho nên gọi là thánh đức thì chưa động, chưa đủ cái đức như Phật. Vậy tức là như vậy thì cũng đừng mới vậy chưa như vậy đó vỗ ngực tôi là Phật rồi đó, phải không? Đó. Tức là nếu mà vỗ ngực vậy đó tức là cũng còn cái ngã đó, phải không? Đó. Cho nên phải hiểu cái nghĩ cái đó, nghĩa là đây là cái hạnh thì khế hợp với Phật đạo, cho nên đồng với Phật, nhưng mà còn phải dần dần trừ sạch những cái phàm tập thì cái thánh đức mới hiển bày đầy đủ, chứ không phải ngay đó liền tự mãn. Cho nên đây nói rõ như vậy đó. Cho nên ngài mới dẫn là về thì các kinh như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Phật Đản, kinh Mật Nghiêm, kinh Thắng Mang, kinh Như Lai Tạng là có cái nghĩa này, tức là có chứa cái nghĩa đốn này ở trong các kinh đó. Vì thế là các kinh này là có nghĩa đốn mà thuộc về cơ đó, về căn cơ đó. Cho nên thì đây nói rõ thêm, không? Tức là đây gọi là gặp cơ thì liền nói, chứ không có định trước sau, không định sau cho nên là không có theo thứ lớp, không? Tức là không có theo thứ lớp, không? Là chỉ phải tu từ từ đó, không? Đó mà đây là gặp căn cơ thì nói liền, không? Đó. Thì như vậy thì đây là đồng với cái tâm chỉ mà gọi là tâm chỉ thẳng tâm tánh của thiền môn, tức là tâm thứ ba. Tức là cái giáo này thì đồng với cái tâm thứ ba của thiền đó. Thì đó gọi là theo căn cơ mà gọi là đốn. Còn thứ hai là theo quán nghi mà nói đốn. Tức là cái nghi thức, cái phương pháp mà giáo hóa. Thì Phật mới thành đạo vì nhóm người thượng căn duyên đời trước đã thành thục. Thì một lúc liền nói tánh, tướng, lý, sự, chúng sanh có muôn thứ hoạt, Bồ Tát thì có muôn hạnh, địa vị hiền thánh, muôn đức chư Phật, nhân gồm biển quả, mới phát tâm liền được Bồ Đề, quả xuất nguồn nhân, địa vị viên mãn, vẫn gọi là Bồ Tát. Tức là ở đây là Phật vì hàng căn cơ mà gọi là căn cơ đã thuần thục rồi, cho nên một lúc liền nói ra đầy đủ cả gọi là tánh, tướng, lý, sự suốt thông nhau, chứ không phải đợi nói từ từ. Tức là ví dụ có kinh thì nói là nói tánh, rồi có kinh thì nói tướng, có kinh thì nói tướng, rồi có kinh thì nói phá tướng, rồi cái thì dần dần mới nói tới hiển tánh, đó là nói dần dần. Còn đây là ngay đây nó thẳng đủ hết, tánh tướng nó đủ, lý sự nó đủ hết, cho nên gọi là quá nghi đốn. Bởi vì đây là gọi là những nhóm này gọi là thượng căn rồi, căn cơ thuần thục rồi thì nói ra thì người ta hiểu liền. Còn người đúng, còn người mà chưa có đầy đủ vậy, căn cơ chưa thuần thục thì mà nói một lúc vậy đó thì đâu hiểu gì đâu, mà nghe không hiểu còn chán nữa, sợ nghe cho mà tu thành Phật mà gì quá đủ thứ là, là thì vậy thì sợ, còn người căn cơ thường thuộc rồi nghe vậy thì hiểu rõ, tin nhận liền. Cho nên đây gọi là một lúc không đều nói ra đầy đủ hết cả tánh tướng lý sự, xuất thông với nhau hết. Cho nên gọi là nói chúng sanh có muôn thứ hoặc, không rồi Bồ Tát có muôn thứ hạnh, nói đủ hết, tức là nói đầy đủ, chứ không phải là đợi lúc này thì nói chúng sanh có muôn thứ có hoặc này rồi có hoặc kia rồi mới dần dần được nói các muôn hạnh của Bồ Tát, không phải vậy, mà ngay đây nó đủ là hết, không là rồi nói các cái địa vị của hiền thánh, không tức là hiền thánh địa vị trải qua các cái địa vị nào gì nào nó đủ hết, rồi muôn đức của chư Phật, không là nói đủ là hết, nhưng mà tất cả đều nhiếp thâu tất cả nơi nhất tâm thôi, không thiếu sót, tức là nói đủ hết vậy đó, nhưng mà rồi gom lại là cũng gồm ở trong nhất tâm chân thật thôi, không ra ngoài khỏi nhất tâm. Thành ra cái người nghe đâu có sợ, tuy nói nhiều vậy đó nhưng mà cũng là ở đồng nhất tâm thôi. Thì đó gọi là quá nghi đốn đó, không? Cho nên gọi là nhân gồm biển quả, ngay mới phát tâm liền được Bồ Đề. Tức là sao? Tức là chỉ cái nhất tâm này thôi, chỉ cái nhất tâm này là thành Phật chứ không có gì khác. Cho nên là ngay khi mới phát tâm liền được Bồ Đề, thì chính cái tâm này là Bồ Đề thôi chứ không gì khác hết. Cho nên ngay khi phát tâm đó là liền được Bồ Đề rồi, không có phát tâm nào khác nữa, không có tâm thứ hai, thấy không? Cho nên gọi là nhân gồm biểu quả, ngay cái nhân này mà nó gồm suốt tới cái quả kia đó, thì chính cái tâm này phát tâm đây, thì chính cái tâm này thành Phật đây, đó chứ không có cái tâm nào khác, cho nên gọi là nhân suốt quả. Rồi quả suốt nguồn nhân là địa vị viên mãn vẫn gọi là Bồ Tát, tức là địa vị viên mãn thành Phật nhưng vẫn gọi là Bồ Tát, tức thành Phật. Thành Phật cũng chỉ là thành nhất tâm này thôi, thành Phật cũng là thành cái nhất tâm này thôi, cho nên là quả suốt nguồn nhân chứ không phải thành cái gì khác hết. Cho nên là thành Phật cũng vẫn gọi là địa vị cũng gọi là Bồ Tát thôi, thì không gì trái hết. Mà thấu được cái nghĩa này rồi á thì vậy thì đâu có chấp mình thành Phật. Cho nên các là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền là các vị cổ Phật, nhưng mà bây giờ cũng hiện thân là Bồ Tát này, mà gọi là phụ để mà giúp cho Đức Phật Thích Ca giáo hóa thì thấy cũng đâu có gì chướng ngại, hoặc là như Bồ Tát Quan Âm cũng vậy, không? Còn chưa thấu như này đó thì giờ mình mà nghĩ rằng mình thành Phật rồi mà còn làm Bồ Tát nó thấp quá. Rồi thì cái đó là để ra tâm nó đúng là chưa phải là cái tâm thành Phật, không? Còn ở đây là suốt hết vậy đó. Thứ hai nữa là nghĩa là thấy rõ là thành Phật cũng thành là cái nhất tâm này thôi chứ gì khác hết, không? Cho nên gọi là quả suốt cả nguồn nhân chứ không phải là thành Phật là riêng có một cái tâm khác để thành được. Vậy thì nhân suốt quả, quả suốt nhân chỉ là một cái nhất tâm thôi, nhất tâm chân thật đó gồm hết, đó gọi là đốn. Mà đốn đây gọi là theo gọi là cái nghi thức, cái phương pháp giáo hóa gọi là đốn. Vậy tức là chỉ cái nhất tâm này là suốt cả nhân quả trước sau gồm thâu tất cả hết, suốt qua hết tất cả địa vị thứ đó. Cho nên này gọi là giáo lý đốn. Vậy thì mình không mắc kẹt trên địa vị. Ví dụ như là chứng sơ địa thì cũng cái nhất tâm này thôi, chứng nhị địa cũng nhất tâm này thôi, tam địa, tứ địa, ngũ địa gì thì cũng nhất tâm này thôi, chứ không phải mỗi cái có một cái tâm khác. Thấy không? Vậy thì suốt qua hết các địa. Cho nên là kinh Quan Nghiêm gọi là một địa, mà một địa tức tất cả địa, tất cả địa tức là một địa, vậy thôi. Cho nên mình thấy được chỗ này rồi thì đọc kinh Quan Nghiêm thì dễ hiểu. Còn không thì thấy khó hiểu. Trong một địa tức tất cả địa, tất cả địa tức một địa. Rồi cũng như là một trong một thân Phật mà hiện đủ hết các thân Phật, đó. đọc như đó là đúng là người mà đọc mà theo cái tình thức này á, thì đọc đó là đọc không hiểu gì hết. Đọc đó thì giống như nghe cái chuyện đó là chuyện đâu trên trời, chuyện không dính dáng tới mình hết. Thấy không? À, cho nên là trong kinh Quan Nghiêm mà nói là nói kinh đó là có những gì mà hàng căn cơ tiểu đó ngồi nghe mà không hiểu. À, thì đây cũng vậy đó, thấy không? À, cho nên thí dụ như mấy vị mà mới học đạo mà chưa có hiểu rõ nhiều mà nghe tới những cái điều này thì đúng là ngồi nghe chứ còn buồn ngủ thế một. À, phải không? Đó, không hiểu hết buồn ngủ thôi. À, còn người mà đúng là có cái chỗ mà chủng tử rồi á, không có nghiên cứu có chủng tử rồi thì càng nghe càng thấy thấm, thấm càng thấy phấn khởi, phải không? Đó, thì đó là rõ ràng, ý nghĩa là rõ ràng vậy thôi. Đó, thì đó đây gọi là đó là thuộc về cái quán gì đúng đó, không? Thì loại này chỉ một bộ kinh Quan Nghiêm và bộ Luận Thập Địa gọi là giáo viên đốn, tức là viên là viên mãn đầy đủ, đúng là nhanh đó, không? Ngoài ra điều không đầy đủ, trong đó kinh Quan Nghiêm nói các pháp toàn là pháp nhất tâm, nhất tâm toàn là nhất tâm của các pháp, tánh tướng viên dung một nhiều tự tại, thế nên chư Phật cùng chúng sanh giao triệt, tức là suốt thấu với nhau đó, tịnh độ cùng quế độ dung thông, mỗi pháp kia đây đều thâu nhau, mỗi hạt bụi đều bao hàm thế giới, nhập nhau tức nhau, không ngại dung hợp, đủ 10 quyền môn lớp lớp không cùng, gọi là pháp giới không chướng ngại, nghe không? Tức là về cái phần mà gọi là quá nghi đốn này á, thì chỉ có bộ kinh Quan Nghiêm và bộ Luận Thập Địa đó là đầy đủ nghĩa này thôi, còn các kinh khác thì chưa đủ. Tức là này thì chỉ có đặc biệt là bộ kinh Quan Nghiêm đủ cái nghĩa gọi là quá nghi đốn này, tức là trong kinh Quan Nghiêm đó thì nó đủ hết tánh tướng xử lý duyên chung hết, không? À, một lúc nó đủ hết. Còn các kinh có khi nói lý, có khi nói sự, không? Không có một lúc mà nói đầy đủ như kinh Quan Nghiêm này. Rồi cũng như trong kinh Quan Nghiêm nói đầy đủ các cái hoạt của chúng sanh, các hạnh của Bồ Tát, gọi là Bồ Tát vạn hạnh đó, cũng nó đủ hết, không bỏ sót gì hết, gồm đủ hết. Nhưng mà gồm đủ hết là chung lại cũng chỉ là một nhất tâm. Cho nên đây mới dẫn kinh Quan Nghiêm nói rằng là các pháp toàn là pháp nhất tâm, rồi nhất tâm toàn là nhất tâm của các pháp. Nói pháp tuy nhiều vậy đó, nhưng mà chỉ là nhất tâm thôi, chứ không gì khác. Không có riêng ngoài cái nhất tâm này mà có một pháp nào hết. Như vậy cho nên là dù nghe các pháp nhiều vô biên kể ra nhưng mà không thấy gì chướng ngại, thấy không? Cho nên là dù các vị Bồ Tát nghe nói và Bồ Tát phải tu vạn hạnh, thấy không, đầy đủ muôn đức, thì các ngài thấy là cũng không có gì mà phải sợ sệt, thấy không? Nói gì nói là cũng chỉ là nhất tâm này thôi, thấy không? Cho nên đây nó rõ, thấy không, nhất tâm. Tức là các pháp toàn là pháp nhất tâm, thì nhất tâm là toàn là nhất tâm của các pháp, tánh tướng viên dung một nhiều tự tại, thấy không? Đó tức là chỉ một cái nhất tâm này là gồm hết thâu hết tất cả các pháp, rồi tất cả các pháp tuy là nhiều cũng chỉ là nhất tâm, chứ không phải là riêng có, tức là riêng mà nhất tâm mà riêng có một pháp nào. Vậy thì nếu ngộ nhất tâm này là suốt thông tất cả pháp, không? Nếu ngộ cái nhất tâm này thì liền suốt thông tất cả pháp, không? Bởi vì gọi là nhất tâm là gồm các pháp, cũng như là tất cả pháp này, tất cả pháp của nhất tâm này thôi, thì vậy thì khi ngộ nhất tâm này tức là thấu suốt tất cả pháp kia chứ gì nữa, không? Cho nên một tức tất cả. Như vậy thì nghĩa là gọi là tánh tướng không quan ngại nhau, không? Tức là thấu suốt được nghe này rồi thì À, giờ nghe nó tánh, nó tướng gì thì cũng không thấy là không có chướng ngại nhau hết, cũng như một và nhiều cũng không ngại, không? Nó một nó nhiều thì cũng chỉ là nhất tâm thôi, chứ không có ngại gì hết, không? À. Tức là đây là sạch hết cái ranh giới phân biệt, không? Đến đây là cái tâm mới sạch hết cái ranh giới phân biệt đó, không? Thì vậy là mới mới xứng với cái gọi là cái lý mà viên đốn. À, cho nên đây gọi là chúng sanh và chư Phật nó suốt thông lẫn nhau và là giao triệt đó, rồi tịnh độ quế độ cũng dung thông, không còn thấy có tịnh độ riêng quế độ riêng, không? À, tức là ngay quế độ cũng thấy tịnh độ, không? À, ngay nơi quế độ cũng thấy tịnh độ nữa, chứ không có thành là chướng ngại. À, vậy thì tức là sạch cái niệm phân chia, tiêu dung cái ranh giới cái đây, vậy thì nó đúng là bây giờ nó mới sạch cái ngã, không? Đến đây mới gọi là thật sạch cái ngã, tức là không còn chút gì ngăn ngại hết, thì mới gọi là tự tại, không? Đó. Cho nên mình mới thấy rõ như vậy thì sống được với cái chân ngã thì cũng là sạch hết cái ngã, không? Tức là sạch hết cái ngã mà hư dối này đó, không còn dấu vết của ngã này, thì tức mới sống được với cái chân ngã tự tại này, không? Đó. À, cho nên đây thì gọi là một được thì liền được tất cả, một thông là liền thông tất cả, không? Đó. Vậy thì gọi là, cho nên gọi là không thể nghi bàn là vậy đó, tức là nó vượt ngoài cái tâm suy nghĩ luận bàn của thế tình, tức là ngồi đây mà lý luận hoài là không đến được, tức là phải tu rồi phải chứng ngộ trong đó, chứ không phải ngồi đó mà luận, à, lý luận ngồi đó mà lý luận hoài thì cũng không đến. À, cho nên đặc biệt là chỗ đó, bởi vì nếu mà mình mà suy nghĩ đến được hoặc là lý luận đến được á thì đâu cần phải tu, không? Ngồi đó mà luận ra thì được rồi, không? Phải không? Hoặc là ngồi đó mà suy nghĩ đến được chỗ đó rồi thì đâu cần phải tu chứ. À, nhưng mà đặc biệt là suy nghĩ không đến được, lý luận không đến được thì bắt buộc anh phải tu rồi mới vào được thôi, không? Tuy là nó là ngay nơi chính mình, không? Ngay nhất tâm này đầy đủ tất cả, không? À, nhưng mà đó không phải ngồi đó mà nói ra được, không? Đó. À, cũng phải tu thì mới chứng đến được. À, chứ còn ngồi đây mà cứ nói vậy nói gì nói, không? Ngồi đây mà luận cách mấy thì nữa thì cũng là sao, cũng là phàm. À, không? Đó. Thấy được ở chỗ đó, cho nên nếu mà đem tâm phân biệt này mà nghe cái pháp đó thì gọi là giống như là nghe cái chuyện đâu xa vời, không? Bị nó ngoài cái tâm mà phân biệt hiểu biết này. À, cho nên đó là cái điểm mà mình cần phải hiểu cho nó thấu đáo lắm, không? À, thì mà thấu được vậy rồi đó, thì mới thấy rằng đúng là cái thấy của chúng sanh chúng ta đây ấy, nó quá nhỏ hẹp, không có gì đáng kể. Mình thì mình tưởng đâu là nó cũng ghê gớm lắm, không? Nhưng mà học tới đây rồi thấy cái thấy của mình không có thấm gì hết, không? Nghe tới những cái chỗ này là mình thấy là đúng là tâm mà cái tâm này đó thì nó quá rộng lớn, không? À, ngoài sức tưởng tượng, không? Còn cái tâm của mình đây nghiêm tới mà thì không có xứng gì hết. Thì vậy tại sao mình phải cố chấp vào cái tâm này? À, cho nên đó là cái chỗ mà mình phải suy nghĩ đó, là chỗ đó đó, không? Cần gì mà phải mà quá cố chấp vào cái tâm này, nó rất là hạn hẹp, không? Còn cái này là mới là cái tâm mà nó rộng lớn, là mênh mang tự tại là cái mà mình mà thông được cái tâm này rồi đó thì lo gì mà không hiểu mấy cái chuyện này, phải không? Thông được cái tâm này gọi là thấu suốt một là tất cả, tất cả là một, tánh tướng đều vi dung hết, không? À, thì tâm nó rộng lớn tự tại. À, cho nên mình không phải sợ, không? Nó là tu rồi thì nó quên mất hay là bỏ mất những cái cái hiểu này ra thì nó uổng, đừng không sợ uổng, nó suốt hết, không có thiếu gì. Thì ở đây cho nên đây mới nói rằng đến đây rồi thì nghĩa là mỗi pháp không, mỗi pháp nó kia đây đều thâu với nhau, mỗi hạt bụi đều bao hàm cả thế giới, một hạt bụi đó mà nó bao gồm cả thế giới thì thông suốt hết. Với cái nhìn vậy thì đúng là cái tâm này là không có dính dáng gì hết, không nè. Rồi gọi là đủ cả 10 nguyện môn lớp lớp không cùng. 10 nguyện môn đây tức là thuộc về trong tông Quan Nghiêm đó, để thấy rõ là cái sức tự tại của tâm nó gọi là cũng vượt ngoài cả những cái ranh giới kia đây đó. Tức là 10 cái nguyện môn này, thứ nhất là đồng thời cụ túc tương ưng môn, tức là một lúc đầy đủ tương ưng đó. Nghĩa là tất cả hiện tượng nó đồng thời là nó tương ưng với nhau, không? Nghĩa là tất cả các hiện tượng mà sai biệt đó đồng thời một lúc là nó tương ứng với nhau hết, đồng thời đầy đủ. Nghĩa là nương theo cái lý duyên khởi mà nó thành độc, một và nhiều nó dung hợp với nhau, thành một thể hết, không có trước sau khác nhau, cho nên gọi là đồng thời cụ túc. Rồi thứ hai là quảng hiệp tự tại vô ngại môn, tức là rộng và hẹp tự tại đó, tức là cái sự đối lập về rộng hẹp của không gian mâu thuẫn với nhau đó nó không còn, tức là sự mà rộng hẹp của không gian nó mâu thuẫn với nhau đó, nhưng mà cái sự mâu thuẫn này, đối lập này đó cũng chính là môi giới, nó tương tức tương nhập với nhau, cho nên nó tự tại viên dung vô ngại, rộng và hẹp vô ngại. Tức là cái rộng và cái hẹp đó không còn chướng ngại nhau, tức là đây là suốt qua không gian đó. Cho nên là mình mới nghe là hạt cải chứa núi tu di, núi tu di mà gồm trong hạt cải đó, nghĩa là rộng hẹp và là nó không còn chướng ngại. Thứ ba là nhất đa tương ưng bất đồng môn, tức là một nhiều đó nó được tương dung với nhau, nghĩa là về cái tác dụng của hiện tượng đó, không, hiện tượng sai biệt đó, thì trong một có nhiều, trong nhiều nó dung chứa một, cho nên một và nhiều nó dung nhập nó vô ngại, nhưng mà cái thể của chúng á thì nó lại khác nhau, không đó, dung hợp với nhau vậy đó, nhưng mà thể cũng là khác nhau, tức là không mất tướng một nhiều, tức là một nhiều nó dung thông với nhau nhưng mà không mất cái tướng một tướng nhiều, tức là không hoại cái tướng. Cho nên chỗ đó là chỗ mà khó hiểu. Rồi thứ tư là chư pháp tương tức tự tại môn, nghĩa là về các pháp đó, không, tức là cái thể của hiện tượng một và tất cả nó luôn luôn nó đắp đổi với nhau, là không là hữu, tức là đắp đổi nhau là không là có đó, thì cả hai đều là gọi là nhất thể quá, chung thông với nhau, nó gồm nhiếp nhau một cách tự tại vô ngại, không? Tức là các pháp nó tương tức với nhau, không có cái này ngại cái kia, cho nên là gọi là chư pháp tương tức vô ngại môn. Còn thứ năm là ẩn mật hiển liễu câu thành môn, tức là ẩn hiện đó đều là vô ngại. Nghĩa là về cái hiện tượng duyên khởi thì khi mà lấy cái một làm hữu và tướng nó hiển hiện thì cái nhiều chính là không và không hiển hiện, không? Tức là lấy cái một, không? Lấy cái một làm cái có và cái tướng nó hiển hiện ra thì cái nhiều nó ẩn, cho nên gọi là cái nhiều nó là không và không hiển hiện, vậy là tức là ẩn và hiển đó nó thành ra nhất thể quá ở trong nhau và nó đồng thời thành lập, tức không có ngăn ngại với nhau, gọi là tất cả pháp và một pháp nó hợp nhau thành một thể, cho nên gọi là ẩn hiển nó cùng chung thành đó, không? Rồi thứ sáu là vi tế tương dung an lập môn, vi tế tức là nó những cái nhỏ nhiệm đó nó tương dung với nhau, nghĩa là khi mà y cứ vào cái lý tương nhập của cái thuyết hiện tượng viên khởi đó thì đặc biệt là chú ý là cái điểm là không hoại tự tướng. Nghĩa là trong mỗi hiện tượng nhỏ nó dung nhập vào lớn, không? Dùng một nhiếp nhiều, lớn nhỏ nó dung nhiếp lẫn nhau, nhưng mà nó không có rối loạn, không có mất lớn nhỏ, không có mất một nhiều, tức là không hoại cái tướng lớn nhỏ, không hoại cái tướng một nhiều, mà nó vẫn trật tự rõ ràng. Vậy cái này thì cái trong nhà đường thì bài Võ Tắc Thiên mà họ đọc cái những cái ý nghĩa này và cũng khó hiểu, cho nên là nhờ ngày ngày Pháp Thượng, ngày Đỗ Thượng như đó, không giải thích cho, thì ngài mới dùng cái thí dụ là ngài sư tử với mà cái chục cái gương chúng ta nói được, hình bóng sư tử nó hiện gương này hiện hiện đũa đó, thì vậy sư tử gương này, sư tử gương kia, cái này cái kia, tuy là thấy nó riêng biệt thì nó không, nhưng mà nó vẫn suốt không như nhau hết, không gì cả ngày hết, thấy không? Tuy là mỗi cái không hiện này cái kia hiện kia thấy mỗi cái thì cái nào rõ ra cái đó, nhưng mà cũng chỉ là một thôi. Tức là cái này rồi trong một cái này nó cũng hiện ra mấy cái kia nữa, tức là trong cái gương này cũng hiện ra trong 10 cái gương, chín cái gương kia, rồi chín cái gương kia nó cũng hiện trong cái gương này, và nó suốt thông lẫn nhau đó, nhưng mà cái nào ra đó, cái gương này là gương này, gương kia là gương kia, chứ không có lộn nhau. Nó thấy được cái ý nghĩa đó thì mới thấy được cái sâu xa của cái gọi là cái nghĩa lý gọi là viên đốn này. Thì như vậy tức là tâm nó thông suốt, không qua những cái phân biệt gọi là một nhiều lớn nhỏ, không nhưng mà cũng không phá hoại những tướng một nhiều lớn nhỏ, cho nên gọi là thông xuống là thật tướng, nhưng mà không hoại pháp thế gian này vậy. Tức là tuy nói pháp thật tướng mà không hoại pháp thế gian. Rồi thứ bảy là nhân đà la võng pháp giới môn, tức là ở đây là cái thí dụ giống như là cái lưới của trời Đế Thích đó, lưới nhân đà la trời Đế Thích đó, lưới đó là gồm những hạt châu báu đó kết lại thành cái lưới đó, thành ra lưới đó là trong mỗi hạt châu này đó thì nó phản ảnh những cái hạt châu kia, ánh sáng nó phản ảnh chiếu soi lẫn nhau vô cùng của lẫn, thì đây gọi là cũng như là vạn tượng xung la, dù như thế như vậy đó thì mỗi cái đều hiển phát lẫn nhau, vạn tượng xung la nó nhiều vậy đó nhưng mà đều nó hiển phát lẫn nhau hết, gọi là trùng trùng vô tận, giống như là cái mạng lưới của trời Thế Tích đây. Tức là cái này nó lẫn suốt cái kia chứ không có chướng ngại nhau. Rồi thứ tám là thác sự hiển pháp xin giải môn, tức là gán đi sự đó mà hiển pháp xin hiểu, xin giải, tức là xin hiểu đó, nghĩa là nghĩa lý sâu xa vi diệu nhờ nương vào các pháp sự nhỏ nhặt mà được hiển bày, thì sự được nương và lý được hiển đó nó không hay không khác, tức là sự và lý đó nó vẫn là thông với nhau, không ngăn ngại. Rồi chính là thập thế cách pháp dị thành môn, tức là 10 đời nó cách nhau nhưng mà vẫn là thông suốt. 10 đời mình thì mình hiểu là thông thường là mình nói có 3 đời thôi, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng mà theo Kinh Hoa Nghiêm thì chia tới 10 đời, tức là 3 đời quá khứ, vị lai, hiện tại, rồi trong mỗi đời đó lại cũng đều có 3 đời, mỗi đời đó lại cũng có 3 đời, tức là quá khứ cũng có quá khứ, hiện tại, vị lai, hiện tại cũng có quá khứ, hiện tại, vị lai, thì cộng lại thành 9 đời. 9 đời này thì cũng chỉ nhiếp vào trong một niệm thôi, tuy nó chín đời đó nhưng cũng nhiếp trong một niệm thôi, thì tức là hợp chín đời rồi một niệm thành ra 10 đời, vậy thì 10 đời này tuy có sự nó giống như là nó mình nghe trên cái gọi là cái danh từ đó thì giống như là nó có sự nghĩa là gián cách nhau về thời gian, tức là có giống như có cách nhau về thời gian đó, Nhưng mà sự đặc biệt kia đây nó gọi là nó tương tức, tương nhập, trước sau dài ngắn đồng thời nó hiện đầy đủ, nó gọi là thông nhau, cho nên gọi là thời và pháp nó không có lìa nhau, tức là cũng trong một điểm thôi. Thành ra như vậy thì đạt được cái tâm này đó là suốt qua thời gian, cho nên ngay một niệm đó là suốt qua cả quá khứ, cả vị lai luôn. Quá khứ vị lai cũng suốt ngay một niệm. Rồi thứ 10 là chủ bạn viên minh cụ đức môn, tức là chủ và bạn đều là tròn sáng đầy đủ các đức đó, nghĩa là các hiện tượng duyên khởi, hãy nêu một pháp nào thì pháp đó là chủ, còn tất cả hiện tượng khác là bạn. Rồi nêu một pháp khác rồi pháp đó là chủ, rồi các pháp khác nữa là bạn, vậy là cứ vậy đó mà nó làm chủ là bạn lẫn nhau đầy đủ tất cả các đức, cũng không có ngăn ngại nha. Thì đó gọi là thập quyền môn của kinh quan của cái tông Quan Nghiêm đó. Thì đó tức là gọi là cũng thuộc về gọi là cái tâm vi gốc đó. Thì đây gọi là để sạch cái niệm phân biệt, thấy không, ngăn ngại, chỉ gọi là toàn là nhất tâm thanh tịnh thôi, không có gì thêm bước nữa, thì đó mới gọi là tâm gọi là nguyên vẹn chân thật, không còn dấu vết, chỉ là nhất tâm chân thật thôi, không có gì khác nữa. Nếu tâm mình mà gọi là khế hợp như vậy đó, thì vượt qua hết tất cả những cái phân biệt ngăn ngại, cho nên gọi là viên đốn thấu suốt, thì ngay tâm đó là thành Phật, không có gì khác. Cho nên học quán mà cho thấu cái chỗ này, thì tâm mình sẽ mở rộng, không? Mà cũng là trừ cái gọi là cái ngã chấp, hết còn thấy có cái ngã ngăn cách, kia đây gì nữa, nên là thành ra cái tâm nó